tất cả là niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca tức là thứ nhất để nói rằng ai sống trên đời thì cũng muốn an vui hạnh phúc, tức là con người thì là con người mà sống trên đời á thì ai cũng vậy, cũng muốn mình sống an vui hạnh phúc chứ không ai muốn mình sống mà đau khổ, phải không? Có ai muốn mình sống mà đau khổ không? Thứ ai cũng muốn mình sống an vui hạnh phúc, đó là căn bản chung của con người. Và đó là cái chỗ cùng chung gặp nhau, phải không? Người cũng muốn ăn vui hạnh phúc, mình cũng muốn ăn vui hạnh phúc, tức là chỗ đó là chỗ gặp nhau đó, phải không? Như vậy thì dựa trên cái chung này đó là chúng ta có thể để mà tìm đến gần nhau hơn, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà ở trên đời có lúc á thì chúng ta lại không tìm thấy được cái ý nghĩa này. Không? Thì đó là sao? Tức là cái đó là cái chỗ chung đó, mình có thể lấy chỗ chung đó để mà mình tìm đến và đến gần với nhau hơn. Nhưng mà lại có những lúc thì chúng ta lại không tìm thấy được. Đó là sao? Đó là do cái mê lầm chấp ngã. Không? Chấp riêng gì mình, thấy của mình thôi, đâu thấy có người, cho nên nó ngăn cách, không thấy được cái nghĩa nó chân thật đó. Bởi vì chấp ngã thì chúng ta chỉ thấy nghiêng về mình thôi, phải không? Cái nghiêng về mình thôi mà không nghĩ đến người, đó, chỉ biết có mình à. Đó, cho nên chúng ta chỉ thấy có mình muốn vui, mình muốn hạnh phúc, phải không? Và chỉ mình mới được vui, mới được hạnh phúc thôi, chứ không cần biết đến người, phải không? Đó, cho nên chỗ đó thành ra không thấy được cái chỗ gặp nhau. Đó, thành ra sống như vậy, tức là chúng ta sống gọi là thu hẹp lại với mình, cái thu hẹp lại với mình thôi. Đó. Và như vậy tức là thành cái rào ngăn với người. Đó. Sống ngăn cách với người. Đó. Thì như vậy đâu có vui gì. Đó. Tức là như vậy thì cái niềm vui của chúng ta đó nó sẽ làm sao? Nó cũng bị nhỏ hẹp lại. Phải không? Mình chỉ vui cứ biết của mình thôi, thành ra cái vui của mình đó nó cũng nhỏ hẹp lại. Tức là thiếu người cùng vui với mình. Mình chỉ vui với mình thôi mà không biết con người, cho nên rồi thiếu những người cùng vui với mình, phải không? Cho nên cái vui nó nhỏ hẹp. Cho nên có câu chuyện không? Nghĩa là thời Phật á, là có ông trưởng giả gọi là trưởng giả Keo Kiệt, giàu sang có của cải nhưng mà rất keo kiệt, thấy không? Bỏn sẻn. Một hôm là ông thèm ăn một bữa ăn cho ngon, thấy không? Ông mới sai vợ giết con gà làm bữa ăn, thấy không? Nhưng mà rồi ông lại coi như là sai đóng cửa kín lại hết để hai vợ chồng cùng với đứa con nhỏ ngồi ăn thôi. Sợ mở cửa rồi có người này khác thấy vô xin bớt. Đó, thế nhỏ hẹp, tâm hồn nó nhỏ hẹp. Thì Phật nghĩa là biết ông có cái túc duyên, không? Cho nên ngài mới dùng thần thông này. Tuy ông đóng cửa nhưng mà Phật hiện đến trước bàn ăn của ông để khất thực. Không đi qua cửa mà hiện vô luôn trong phòng, hiện ngay trước bàn ăn của ông luôn. Thì ông thấy vậy ông mới bực bội, ông mới trách. Ông nói là ông là ông tu sĩ mà sao không biết hậu thẹn gì hết. Nhà người ta đang ăn uống nhưng sao ông lại đường đột đi vào vậy? Đó. Thì cái vị mà Phật hóa ra đó, tức là vị Sa môn mà do Phật hóa ra đó, không? Thì mới đáp rằng ông mới thật là ngu si, không biết hậu thẹn. Chứ còn tôi thì hiện nay tôi là gọi là khất sĩ, không? Tỳ kheo tôi là khất sĩ, tức là người đi sinh thôi. Thì đi sinh thì có gì đâu phải hổ thẹn. Không, đi khất thực mà. Vậy thì tức là người đi khất thực, tức là người đi sinh ăn. Sinh ăn thì gặp chỗ thì sinh thôi, chứ có gì đâu hổ thẹn. Còn chính ông nó mới là hổ thẹn. Không, thì ông mới nói sao mà hổ. Thì cái vị Quá Sa Môn đó mới chỉ ra là cái con gà mà ông đang ăn đó là cha của ông đời trước đó mà ông không biết. Còn vợ ông á, hiện tại tức là mẹ ông đó đời trước, và đứa con của ông á là quan gia đời trước mà ông không biết, thấy không? Như vậy mà ông không biết hậu thẹn, thấy không? Tức là đời trước mà sinh trở lại, thấy không? Thì Phật mới liền dùng thần thông và khiến cho ông nhớ lại cái đời trước, thì ông biết được, thấy không? Cái chuyện đó. Cho nên ông mới tỉnh ngộ, không? Rồi ông mới ngồi nghe pháp, Phật thuyết pháp cho ông mới đắc đạo, không? Đó. Thì như vậy, không? Để cho thấy rõ, không? Là giàu sang có của cải, không? Mà tinh thần nó gọi là keo kiệt, nó nhỏ hẹp, cho nên vui chỉ biết có vui của mình thôi. Cho nên rồi nó lại cái vui nó cũng nhỏ hẹp, không? Rồi thành ra nó đâu có hay gì. Nhưng mà đây nhờ ông cũng người từ xưa cũng có cái túc duyên, cho nên được Phật hiện đến, rồi Phật mới giải thích cảnh tỉnh thuyết pháp cho nghe. Thì như vậy thì để thấy rằng, không? Sống như vậy thì ăn mà đâu có vui, ăn mà đóng cửa lại sợ người ta thấy, người ta xin bớt, thì đâu có vui sướng gì đâu. Đó. Ăn mà còn sợ người ta thấy, người ta xin bớt nữa, cho nên ăn còn trong hồi hộp nữa, thì là không có vui gì hết. Đó. Còn trong khi là có những người tuy là nghèo nhưng mà tâm hồn nó rộng rãi, nó thoải mái, thì người ta cũng vui sướng hơn nữa. Cũng vậy, thấy không? Có câu chuyện mà được kể trong cái quyển Hoa Sen Trong Tuyết á, là có bà già, bà đi ăn xin, thấy không? Ăn xin, nhưng mà bà xin được khúc bánh mì thừa của người ta cho đó. Thì bà đang bà cầm ăn, thì bà thấy con chó nó đến, nó ngoắc đuôi đi xin. Thì bà liền bẻ làm đôi, đưa cho nó phần nửa ăn, hai người ăn rất vui vẻ. Người thấy, bà già ăn xin, không? Xin được cút bánh mì mà ta ăn thừa thôi, chứ không phải là cút bánh mì nguyên nữa, không? Đà. Nhưng mà bà thấy con chó tới nó ngoắc đuôi nó xin, thì bà liền bẻ làm đôi ra đưa cho nó nữa, bà ăn nữa. Thấy hai người ăn là rất vui vẻ, tâm hồn thoải mái. Thấy như vậy tuy là nghèo mà tâm hồn nó cởi mở như vậy đó, thì quý vị thấy cái nào nó vui hơn? Còn giàu vậy đâu có vui không? Đó. Cho nên đó là mình phải hiểu được cái tinh thần, không? Nó mở rộng mà để mà nó sống được vui vẻ nhau đó. Cho nên mình cởi mở bớt, không? Cái gọi là cái ta nhỏ hẹp của mình chút đó, thì chúng ta sẽ sống rồi là nó gần đến với nhau và sẽ vui thêm, không? Đó. Và như vậy thì ai cũng muốn ăn vui, thì tại sao chúng ta có khi lại làm đau khổ cho nhau, phải không? Mình cũng muốn vui, người cũng muốn vui, mà tại sao có lúc mình lại đem đau khổ đến cho nhau, phải không? Rồi cho nên đó là cái chỗ mà mình phải suy nghĩ lại đó, để mình sống cho nó thật vui. Nào, chẳng hạn khi mà chúng ta nổi sân lên, thì sao? Khi nổi sân lên á, thì có khi nói ra những cái lời nói làm tổn thương đến ai đó, không? Mình lúc đó đâu còn làm chủ được, phải không? Khi giận lên rồi thì nói những lời nói mà làm tổn thương người, tức là làm đau khổ cho người, không? Thì như vậy chúng ta phải quán xét ngược trở lại, không? Tức là khi mình nói một lời làm đau khổ cho người thì mình quán ngược lại. Và nếu trường hợp đặt ngược lại, người mà nói cái lời ấy đối với mình á, thì mình sẽ nghĩ sao? Phải không? Khi mình nói một lời đó đối với người ta làm cho người ta đau khổ thì mình phải đặt trường hợp ngược lại. Vậy thì nếu người khác mà nói cái lời đó đối với mình thì mình sẽ nghĩ sao? Thì mình sẽ có sự cảm thông lại, phải không? Nghĩa là mình nói lời cho người đau khổ thì thấy họ khổ đó thì mình có vui sướng được cái gì? Phải không? Thấy ta khổ mà mình có vui gì đâu đó. Rồi hoặc giận tức lên, mình muốn làm cho người khác khổ nhưng mà chính chúng ta là cái người khổ trước mà không hay. Mình tưởng đâu mình làm cho ta khổ là để cho nó đã giận. Phải không? Nhưng mà sự thật mình là khổ trước. Bởi vì sao? Giận tức lên, không? Thì tâm hồn mình nó bức rứt, nó nóng nảy, nó đang đốt ở trong mình đây, thì mình là khổ trước người kia mà mình không hay. Phải không? Lúc đó mình có vui sướng gì đâu. Nếu mà lúc đó quý vị mà tỉnh táo một chút á, lấy cái kiến để trước mặt, nhìn lại gương mặt của mình lúc đó thì thấy dễ thương hay dễ dễ sao? Đó, lấy cái gương nhìn lại cái mặt mình lúc đó xem, hoặc là chụp cái hình để dành lại lâu lâu ngó cái coi thì thấy sao? Thấy mình có tức cười cho mình không? Đó, mà lúc đó tại vì mình không thấy được mình, phải không? Đó, cho nên mình nghĩ là mà giận cho đã giận, không? Cho nên đó, bởi vậy mà có câu gọi là cái kẻ thù đích thực của ta đó không phải là ở ngoài ta mà nó là chính ở trong ta. Mình tưởng đâu kẻ thù là ở bên ngoài làm cho nghĩa là đã giận đối với kẻ thù, nhưng mà ở đây á là các ngài mới nói thẳng cho mình biết là kẻ thù không phải ở ngoài mà chính ở trong ta, ngay trong chính mình đó mới là kẻ thù đích thực. Đó, nó hại mình trong chính mình mà không hay. Cho nên là mình phải giải quyết ngay trong chính mình đó mới là cái quan trọng, không? Tức là chính cái tâm thù hận đó, đó là cái kẻ thù đích thực của ta. Chứ không phải là ở ngoài. Cái tâm thù hận đó, đó mới là kẻ thù của mình, không? Nó hại mình, không? Hại mình tức là kẻ thù chứ gì nữa. Phải không? Kẻ thù là người hại mình, mà cái tâm thù hận là nó hại mình thì không phải kẻ thù nữa. Nhưng mà mình lại thấy thương nó. Đó, cho nên nuôi kẻ thù ở trong mình mà không hay, phải không? Đó, thì mình học Phật rồi á thì mới hiểu được, không? Đó là cái lẽ thực, cho nên là mình phải trừ đó, là trừ kẻ thù ở trong chính tâm của mình, không? Đó, cho nên mình thấy rõ vậy rồi thì mình phải giải quyết ngay tận cái gốc ở trong mình đó, không? Thì tức hết thù và sẽ được an vui chứ không có gì hết, không? Cho nên muốn an vui hạnh phúc thì tại sao mình lại phải chứa khổ? Mình muốn ăn vui phúc thì tại sao phải chứa khổ? Phải chứa kẻ thù. Cho nên phải trừ nó thì được ăn vui hạnh phúc, đó là cái lẽ thực. Còn mình muốn ăn vui phúc và không trừ kẻ thù ở trong tâm đó thì muốn gì muốn là không hết được, mà không thật sự có được ăn vui hạnh phúc. Và chúng ta cũng luôn phải nhớ nghĩ cái điều này: mình muốn an vui hạnh phúc, người cũng muốn an vui hạnh phúc, không? Thì tại sao mình lại đem khổ đến cho người? Cho nên phải đặt câu hỏi lại đó để rồi mình sống nó có ý nghĩa hơn, không? Cho nên điểm thứ hai muốn nhắc đến cho tất cả đó là mình phải khéo sống để mở cái lòng của mình nó bao dung, nó rộng lớn. Bởi vì chính cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ hẹp đó nó sẽ đóng kín cửa lòng. Cái tâm ích kỷ là nó đóng kín cửa lòng của mình, tức là mình sống thu hẹp về mình, tức là chỉ biết có ta thôi mà không biết có người, Thì như vậy cuộc đời làm sao mà tươi mát, làm sao mà an vui được, phải không? À, mình chỉ biết có mình thôi, không biết có người, thì cuộc đời của mình bảo đảm là nó không có an vui thật sự được, không có tươi mát được.